Nam mô A Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô
cho nó dính vô. Nó có dính này vô không? Có bị dính cái này vô không?
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa các quý thiền hữu tri thức, chủ đề pháp hội tối hôm nay là Phật hóa gia đình và xã hội. Đề tài này kêu gọi tất cả chúng ta áp dụng chất liệu Phật pháp vào trong sinh hoạt thường nhật để làm phong phú đời sống tinh thần nói chung và đời sống tâm linh nói riêng. Vẫn còn đó một cái khoảng cách rất lớn giữa những điều mà chúng ta học được từ đạo Phật và sự ứng dụng những điều đó trong đời sống thực tiễn. Khi kêu gọi Phật hóa gia đình, chúng tôi chỉ muốn nhắn gửi rằng là làm thế nào đó để các thành viên trong gia đình đều trải nghiệm và thưởng thức được các chất bổ tâm linh từ đạo Phật. Có nghĩa là Phật pháp nó thấm nhuần trong đời sống thường nhật của chúng ta. Phật hóa xã hội là làm thế nào để góp phần xây dựng một xã hội nơi mà mỗi gia đình, tế bào của đất nước, mỗi thành viên gia đình, tế bào của từng gia đình đều là những người áp dụng lời Phật dạy trong đời sống thực tiễn và có những kết quả như ý. Do đó Phật hóa gia đình và xã hội đó là công việc chung của tất cả những người tu học Phật, không riêng gì giới xuất gia. Tất cả Phật tử tại gia phải nêu quyết tâm để làm công việc này. Một trong những lý do mà người tại gia cần phải tham dự Phật hóa gia đình và xã hội là vì người tại gia có mặt khắp mọi ngã đường, tham gia vào tất cả các loại hình nghề nghiệp từ chính trị, kinh tế, văn hóa, giáo dục, xã hội, nghệ thuật, văn học, vân vân. Đa khi người xuất gia đó thì gặp những giới hạn nhất định và không thể có một cái phạm vi rộng như là người tại gia. Cơ hội tiếp xúc và tương tác của người tại gia trong xã hội đó rất là lớn. Đang khi với tu sĩ đó thì mặc những chiếc áo nhà sư, nó chỉ thích hợp với sinh hoạt ở trong chùa chiền và một số nơi cụ thể và nhất định, không thể thích hợp với tất cả các cái loại hình sinh hoạt còn lại. Chẳng hạn một nhà sư đi vào một sông bạc để nghiên cứu về cái cơ nghiện cờ bạc của người phàm, những hậu quả của cờ bạc gây ra, rồi những biểu hiện thái độ sắc mặt khi bị thua cờ bạc, chắc chắn khó có thể tránh khỏi được sự đàm tiếu của những người đang có mặt ở trong sông bạc. Vì lúc đó người ta có nghĩ đơn thuần rằng ông thầy này là thầy hư vào trong sông bạc để chơi cờ bạc giống như mình. Đây là cái động cơ mục đích và cái hành động mà nhà sư đi vào đó nghiên cứu về cái tác hại của cờ bạc là hoàn toàn khác với người chơi cờ bạc. Đưa một cái ví dụ nhỏ đó để chúng ta thấy rằng là người tại gia có mặt khắp mọi nơi mọi chỗ trong cuộc đời này, qua gia đình của họ và xã hội và cộng đồng mà họ đang tương tác với. Hôm qua 5 tháng 12, hôm nay, ngày mai và đến ngày 8 tháng 12, 2015, Đại hội Hoằng Pháp Toàn Quốc 2015 được diễn ra tại tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, tại Đại Tùng Lâm, tại Trung tâm Văn hóa của tỉnh, tại một số nơi được ban tổ chức sắp xếp. Bắt đầu từ ngày hôm nay cho đến hết tối ngày mai, cứ 7 giờ đến 8 giờ rưỡi, 9 giờ đến 10 giờ rưỡi, chiều 1 giờ đến 3 giờ, 3 giờ rưỡi cho đến 4 giờ rưỡi, có tối thiểu là 4 hoạt động về chia sẻ kinh nghiệm Hoằng Pháp và những hoạt động giảng dạy để hướng dẫn Hoằng Pháp viên làm công việc Phật hóa gia đình ở các địa điểm khác nhau tại tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Sáng hôm nay tại giảng đường chính của chùa Đại Tùng Lâm, chúng tôi vừa chia sẻ đề tài Hoằng Pháp viên và Phật hóa gia đình. Mới hoàn tất được 2 phần đó thì đã hết thời gian rồi. Phần thứ 3 đó trở thành cái bài thứ 2 của chủ đề này và được chia sẻ tại chùa Giác Ngộ tối đêm nay. Hiện tại đó, so với các tôn giáo lớn bao gồm mà Kitô giáo, Tin Lành giáo, Hồi giáo, tín đồ Phật giáo, tất các Phật tử là những người cuối cùng bắt đầu tham gia vào hoạt động Hoằng Pháp viên. Còn các tôn giáo khác người ta đã có chủ trương này gần như là nhiều thế kỷ rồi. Tín hữu của họ cũng là những người hoàn truyền những giáo lý của họ trong đời sống thực tiễn cho những người đồng đạo và cho những người đang tìm kiếm sự hiểu biết về đạo của họ. Còn đến bây giờ đó thì phần lớn các Phật tử tại gia vẫn còn ngộ nhận rằng công việc của Phật tử là đi chùa, tham gia các hoạt động, làm phước, rồi tham dự các khóa tu là hết rồi. Và thực ra đó, nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của Phật tử tại gia đó là Hoằng Pháp, giống như các vị tu sĩ vậy. Ở tại nhiều nơi chúng tôi thường phân tích cái khái niệm pháp sư của người Trung Quốc sử dụng rất là hay. Đó là khái niệm chỉ chung cho tất cả các vị tu sĩ, dù là mới tu hay là hòa thượng trưởng lão gần đất xa trời. Đối với vị cao tăng đó, họ thêm cái tính từ đại để tạo thành cái từ đại pháp sư. Dù có từ đại hay không có từ đại thì pháp sư đó nhắc nhở các vị tu sĩ nhiệm vụ quan trọng nhất mà họ phải làm trong cả một kiếp tu của họ là truyền bá chân lý, chia sẻ chân lý để ánh sáng chân lý của Đức Phật đó có cơ hội dẫn dắt người khổ đau vượt qua các bất hạnh của họ đang đối diện với. Và công việc này đó không ai khác hơn là các đệ tử Phật bao gồm người xuất gia và người tại gia cần phải nỗ lực chung vai sát cánh mà làm. Để làm các công việc đó, đó thì tất cả các quý Phật tử lưu tâm một số điều như sau. Điều 1, sứ mệnh thiêng liêng. khi vay mượn từ sứ mệnh trong các tôn giáo nhất thành và từ thiêng liêng á, trong các tôn giáo chung. Chúng tôi chỉ muốn nói một điều duy nhất thôi, đó là khi gánh vác công việc Phật hóa gia đình á, chúng ta đang là một Phật sự lớn, và Phật sự đó có ý nghĩa thiêng liêng về đạo đức, thiêng liêng về ổn định xã hội, thiêng liêng góp phần phát triển đất nước và thế giới theo hướng hòa bình và bền vững. Vẫn có rất nhiều người trên hành tinh này nhân danh thượng đế tôn giáo của họ tạo khủng bố, gây nỗi khổ, mang đến niềm đau cho đồng loại. Và do vậy đó, những người Phật tử cần phải mang thông điệp diệt khổ mang vui của Đức Phật đến với cuộc đời, cho nên phải xem đây là một cái nhiệm vụ rất to lớn. Và do vậy tất cả các Phật tử tại gia phải phát tâm Bồ Đề, phải phát đại nguyện để làm công việc đó cùng với các thầy và các sư cô tại các chùa. Dĩ nhiên là khi làm công việc này đó, chúng ta không làm đơn lẻ một mình, chúng ta nối kết với các chùa nơi chúng ta đang sinh hoạt tu học, chúng ta gắn kết với các ban hoằng pháp của giáo hội trên toàn quốc. Mỗi một tỉnh thành trong số 63 tỉnh thành đó có một ban hoằng pháp gồm 35 thành viên. Một tỉnh đôi lúc đó là 1 triệu người, 10 triệu người, vài trăm ngàn người, mà chỉ có 35 giảng sư làm công việc này là quá nhỏ. Nếu không nói là không đáng kể, không thấm béo vào đâu hết. Cho nên mỗi một người Phật tử cần phải làm cái công việc đó đó, thì chân lý của Đức Phật mới có cơ hội soi sáng mọi ngõ ngách của cuộc đời được. Dĩ nhiên khi làm hoằng pháp viên, các Phật tử cũng tiếp tục là Phật tử như thông thường. Chỉ có khác một điều đó, Phật tử hoằng pháp viên là những người thấy rõ được cái sứ mệnh của mình. Ngoài việc tham gia làm các thiện sự của chùa chủ trương qua các hoạt động từ thiện, chúng ta cần phải làm Phật sự, bao gồm mà chia sẻ Phật pháp, dẫn dắt những người thân, dẫn dắt nhân viên, dẫn dắt đối tác, giúp cho họ từ việc yêu quý mến đạo Phật trở thành các Phật tử chuẩn mực. Công việc đó không khó khăn lắm, chúng ta chỉ cần cam kết và phát nguyện rằng mỗi tháng tôi phát nguyện dẫn dắt và độ được tối thiểu 1 người. Nếu từ thời điểm chúng ta biết đạo cho đến lúc qua đời là 50 năm, và 1 năm á, mình độ được 12 người, chúng ta có được 600 Phật tử mới, xuống quá trời, công đức rất lớn. Chứ tập trung vài chục ngàn người hay là vài chục người mà đi hộ niệm cho một người chết đó, ủa, hộ niệm cho người chết chúng ta chỉ cần 1-2 người biết cách đó, tác dụng giống như nhau, không có khác gì hết đó. Giống như trị bệnh một bệnh nhân mà chúng ta triệu tập 100 bác sĩ, rồi 100 y tá, 100 dược sĩ, thì cũng không hơn gì một bác sĩ, một y tá, một dược sĩ. Vấn đề là có chẩn đúng bệnh, trị đúng cách, và bệnh nhân có làm đúng theo cái hướng dẫn bài bản của bác sĩ hay không thôi. Thì hộ niệm cũng giống như là vậy đó. Cho nên đó, theo đạo Phật đó, thì chúng ta không cần bỏ quá nhiều công sức để bị hộ niệm một người gần chết hay một người đã chết. Những người nào làm công việc đó chỉ cần 1-2 người là đã đủ rồi, số còn lại phải tản ra đi khắp mọi nơi để giúp cho những người đang còn sống hiểu được đạo. Và làm được công việc đó là chúng ta đang thực hiện một Phật sự thiêng liêng, không chỉ cho chính mình mà cho những người thân của chúng ta. Điều 2, đối tượng được hoằng pháp viên quan tâm. Khi chúng ta bắt đầu chấp nhận cái sứ mệnh quan trọng đó được Đức Phật trao phó cho mình thông qua các nhà sư mà mình có dịp làm Phật sự và tu học với, chúng ta phải từng bước áp dụng những lời Phật dạy mà mình học được từ các lớp giáo lý, từ các buổi thuyết giảng, từ việc đọc thêm, nghe thêm sách vở, băng giảng, kinh điển dưới dạng in, dạng sách nói, dạng phổ biến trên mạng, dạng ebook, để làm vào nền tri thức Phật học và đạo đức Phật học cho bản thân mình. Sau đó chúng ta chia sẻ những cái giá trị cao quý đó cho những người được chúng ta biết đến. Sau đây là các đối tượng mà các hoằng pháp viên đó phải phát tâm làm. A. Những người đồng tu ở ngôi chùa mà chúng ta đến sinh hoạt tu học đó, có rất nhiều bạn đồng tu, có người đi đến Phật pháp trước chúng ta vài chục năm, vài năm, có người quy y và đến chùa với ta cùng thời điểm, có người đi sau chúng ta, gọi chung là bạn đồng tu, bạn đồng học. Nhưng không phải người nào đi chùa lâu đều là những người hiểu biết Phật pháp thâm sâu, phải nhớ điều đó. Cho nên khi phát hiện ra những người bạn đồng tu chúng ta vẫn còn đó các nỗi sợ hãi do tác động của mê tín dị đoan chi phối, chúng ta phải có trách nhiệm dẫn dắt họ và hướng dẫn họ đọc các quyển sách Phật, đọc những bài viết về Phật giáo và nghe những bài giảng của các giảng sư chuẩn để loại bỏ mê tín dị đoan và nỗi sợ hãi ra khỏi cuộc sống. Từ lúc đó chúng ta đang là nhà hoằng pháp, chứ chưa cần thiết mình là cái người hướng dẫn được, thuyết giảng được, giáo dục được, chỉ cần dẫn dắt thôi. Mình không có khả năng nói thì mình chọn cái băng nào mà thuộc về chánh tính, chánh kiến, chánh tư duy đặc sắc cho cái người đang bị vướng kẹt vào đó nghe, thì nghe xong người ta vỡ lẽ ra, ta sáng ra, đã không còn mê tín nữa. Chúng ta thành công trong vấn đề hoằng pháp, xóa mê tín dị đoan này, hoặc tối thiểu đó khoanh vùng mê tín dị đoan lại để cho nó không có cơ hội lây lan, lây nhiễm giống như HIV và S, vốn có thể làm cho con người chết toàn bộ các hạnh phúc. Đồng thời chúng ta cũng đồng phát nguyện là dẫn dắt các bạn đồng tu của mình, thay vì dừng lại ở cái hoạt động tín ngưỡng mà họ đang có mặt ở trong một ngôi chùa, thì nâng cái trình độ của người đó lên bằng cách là giúp cho họ hiểu thêm được Phật pháp về chiều sâu, chiều rộng, để người đó có nhiều cái tiến bộ, có nhiều lệ lạc. Chúng ta có thể dùng ngôn ngữ đề thường, ngôn ngữ kinh nghiệm của mình, chứ không cần phải nhớ vanh vách các cái thuật ngữ Phật học, kể các cái câu chuyện Phật học. Chỉ cần nắm được cái đại ý chính mà mình học được từ Phật giáo, diễn đạt lại một cách ấn tượng để cho cái người chưa hiểu đúng đạo Phật có thể hiểu chuẩn xác. Bất luận tuổi tác, giới tính, đi vào đạo trước hay là sau chúng ta cũng cần phải có trách nhiệm dẫn dắt những người đồng tu cùng đi trên con đường Bồ Đề, hướng đến niềm an vui hạnh phúc như chúng ta. B. Những người yêu quý mến đạo Phật, đây là từ mà chúng tôi gọi để chỉ cho những người đó có cái bối cảnh quá khứ bị nhồi nhét bởi, hoặc là tình cờ được học bởi nên triết học Mác Lê Điên vốn có giai đoạn xem tôn giáo là thuốc phiện của quần chúng, trong đó có đạo Phật, hoặc là họ đọc những cái loại văn học hay là những cái bài báo rồi những cái thông tin mà người ta ghét bỏ đạo Phật, người ta nói xấu đạo Phật, cái ám ảnh đó nó làm cho họ mất thành tựu vào Phật giáo, mất thành tựu vào các vị tu sĩ, họ không có cái niềm tin gì về đạo Phật hết á. Nhưng mà sau này đó, khi có cơ hội hợp tác lao động ở nước ngoài hay là có cơ hội tiếp xúc với Phật giáo, bắt đầu họ nhận ra được có nhiều điều rất là hay, thì những người đó vẫn tiếp tục đó là bị vướng kẹt lại ở cái nhận thức cũ và mới, trước và hiện tại, cho nên họ rất khó trở thành Phật tử. Hiện nay ở Đông Âu đó, bao gồm Đông Đức nè, Hungary, Tiệp Khắc, Ba Lan, Liên Xô, Ukraine, Slovakia, vốn chịu ảnh hưởng nặng nề của nền tư tưởng xã hội chủ nghĩa của triết học Mác Lênin, bây giờ đó họ bắt đầu tìm kiếm những giá trị tinh thần và hướng đến đạo Phật. Ba lần chúng tôi đi thuyết giảng ở châu Âu 2011, 2013, 2014 nhận ra được việc này. Tới mình gặp họ đến lần thứ ba sau 4 năm họ vẫn tiếp tục chưa là người Phật tử, mặc dù đó chùa có Phật sự mời là họ đến làm, họ đóng góp tiền bạc, họ tham gia Phật sự, họ đến thậm chí là tham dự các khóa kinh, nhưng mà không dám là Phật tử. Cái ám ảnh đó nó vẫn chưa tháo mở được. Cần phải nỗ lực làm để cho những người yêu quý mến đạo Phật trở thành Phật tử. Vì dù sao đi đến chùa đã có thiện cảm với Phật giáo rồi. Có thể trong quá khứ họ đến những cái ngôi chùa chỉ truyền bá mê tín dị đoan, cho nên bị ám ảnh lớn, bị phản cảm lớn. Rồi phải có cái thời gian để gọi là đẩy não các cái ám ảnh đó ra khỏi cái nhận thức và lối sống, thái độ của họ được. Chúng ta phải thông cảm, và do vậy cần phải có thời gian kiên trì hơn đối với họ. C. Những người vô thần, tức là những nhà Marxist Leninist chánh hiệu, họ cho rằng đó, con người được sanh ra từ ở kiếp này đó, sau khi chết đó, là trở về với cát bụi không còn gì hết đó. Không tin vào các cái giá trị tâm linh, bởi vì chủ nghĩa vô thần cộng sản đó, xuất phát ở châu Âu, mà châu Âu ở giai đoạn đó và trước đó đó, Thiên Chúa giáo thống chế mọi phương diện từ chính trị, văn hóa, giáo dục, đời sống tinh thần. Cho nên họ bị ám ảnh quá lớn với cái sự áp đặt của Thiên Chúa giáo, làm hãm phanh cái tiến bộ khoa học đến mấy trăm năm. Rồi những cái tòa án dị giáo giết một cách ác độc và tàn nhẫn những người không theo đạo mình. Những cái cuộc trừng phạt thanh trừng rất là bất nhẫn bất nhân. Cho nên những nhà vô thần rất khó có thể trở thành Phật tử. Nhưng chúng tôi tin rằng đó, nếu như chúng ta giới thiệu cho những người này những tác phẩm triết học Phật giáo, bao gồm thế giới quan, nhân sinh quan, xã hội quan, đạo đức quan, tu tập quan và giải thoát quan của đạo Phật đó, thì từ từ đó là những cái nhận thức sai lệch đó sẽ được tháo mở ra. Quyển Kinh Tụng Hàng Ngày được chúng tôi nỗ lực biên tập vào năm 92, xuất bản lần đầu vào năm 94, sau đó tặng cho những người dạy triết học Mác Lênin. Họ rất là kinh ngạc, họ nói là lần đầu tiên trong đời mới biết được cái tư tưởng chính cái Phật giáo sâu sắc như thế này. Vì nào giờ các cái nghi thức ở Việt Nam, các cái quyển kinh sách ở Việt Nam phổ biến là phần lớn là nhập cản từ Trung Quốc hết, thì thuần về tín ngưỡng thôi. Còn các cái quyển sách về triết học Phật giáo đó xuất bản trước năm 75 á, thì nó đã ngừng tái bản, cho nên người ta không có sách đó để người ta đọc. Suốt cái thời gian xã hội chủ nghĩa tại Việt Nam 1945 ở miền Bắc, 1954 ở Bắc Trung Bộ, 1975 ở miền Nam, thì người ta đâu có cơ hội để đọc, cho nên ngộ nhận về Phật giáo lớn lắm. Và trên tinh thần này đó, thầy kêu gọi các Phật tử truyền bá cái quyển Kinh Phật cho người tại gia, Kinh Phật cho người bắt đầu, cho những người vô thần, đảm bảo họ muốn phải thay đổi nhận thức sai lệch của họ về đạo Phật thôi. Chúng ta không trách họ được, là bởi vì cách làm đạo chúng ta có vấn đề. Cách thức truyền bá Phật pháp chúng ta đã làm cho người ta phải ngộ nhận về triết học của Đức Phật. Các cái sinh hoạt tín ngưỡng chúng ta đã, nó thiên về mê tín gì đó, vốn ảnh hưởng từ các tôn giáo nhất thần, chứ không phải là từ trong tự thân của đạo Phật. Nói cái khác là muốn độ người vô thần phải có cách và phải đi bằng con đường trí thức. Và tương tự, đối với những người yêu quý mến đạo Phật, chúng ta cũng phải giúp họ bằng con đường trí thức. D, những người đổi đạo thông qua hôn nhân với những người Phật tử, vợ và chồng thấy rằng là đạo Phật hấp dẫn hơn tôn giáo gốc mà họ đã theo, một số đã tình nguyện chính thức trở thành Phật tử. Và một số đó là trong quá trình bị khủng hoảng tôn giáo từ đạo gốc, tìm kiếm các giá trị minh triết tôn giáo khác, tình cờ phát hiện ra minh triết của đạo Phật và đọc, nghiền ngẫm, ứng dụng lời Phật dạy, họ cảm thấy sâu sắc quá, ấn tượng quá, có giá trị quá, cho nên họ tình nguyện trở thành Phật tử. Và đối với những thành phần này đó, nó vẫn còn cái lẫn lộn giữa cái nhận thức cũ trong tôn giáo của họ và những nhận thức mới tiếp nhận từ đạo Phật. Cho nên đó, chúng ta cần phải tìm kiếm những tác phẩm chuẩn mang tính cách dẫn nhập về Phật giáo, thậm chí những tác phẩm Phật giáo so sánh đối chiếu với các tôn giáo khác. Thì chắc chắn rằng là họ sẽ vỡ lẽ ra nhiều thứ lắm. Và càng vỡ lẽ ra nhiều thứ khác biệt, họ thấy rằng là lời Phật dạy quá hay. Ví dụ như những người theo tôn giáo nhất thần, bao gồm mà Do Thái giáo, Kitô giáo, Tin Lành giáo, Chánh thống giáo, Anh giáo, Bà La Môn giáo của Ấn Độ, Nho giáo của Trung Quốc, vân vân, đều tin rằng là Chúa là đấng sáng thế. Và cái vũ trụ quan của những người theo các tôn giáo vừa nêu đó, cứ xem rằng đó cái quả đất này như mặt phẳng á, còn bầu trời như một cái đất vuông. Nhưng mà khi đọc vào những bản kinh Đức Phật dạy đó, trong vũ trụ bao la này, địa cầu chúng ta đang sống không là hành tinh duy nhất có con người, có rất nhiều con người ở các hành tinh khác được mệnh danh là chư thiên hay là Atula. Thì lúc đó đó họ sẽ kinh ngạc đến độ phải thán phục Đức Phật, bởi vì khoa học hiện đại chứng minh rằng điều đó là chân lý. Còn đang khi kinh thánh của họ đó thì nói rất là khác với khoa học, ngược lại với khoa học. Những năm gần đến kết thúc năm 2000 đó, thì Đức Giáo Hoàng John Paul đệ nhị đó đã nhiều lần công bố trên các phương tiện truyền thông rằng Đức Chúa Giêsu không dạy khoa học trong Kinh Thánh, cho nên những điều mô tả trong cách liên hệ đến khoa học, ngược với khoa học, phản khoa học là chuyện bình thường đó. Cái lời đánh giá đó rất là sâu sắc và cho chúng ta một cái nhận thức gián tiếp rằng là có rất nhiều điều ở trong Kinh Thánh cổ ước ngược lại với khoa học hiện đại. Tức là sai, không đúng với sự thật. Và đang khi Đức Phật nói những điều về khoa học đó, ở trong kinh nó rất là sâu. Chẳng hạn Bát Nhã Tâm Kinh chúng ta đọc có câu là nhất thiết pháp bất sanh bất diệt bất tăng bất giảm. Dịch sát nghĩa là mọi sự vật hiện tượng không tự nó sanh ra, không mất đi vĩnh viễn, không tăng hơn, không giảm đi. Cái này nó y hệt như định luật bảo toàn năng lượng. Năng lượng định luật này ta theo cái câu chỉ chuyển từ dạng này sang dạng khác thôi. Thì hai cái cách phát biểu đó là một nội dung thôi, có cái gì đâu. Cho nên hướng dẫn họ theo cái cách đối chiếu giữa những cái tính lý ở trong tôn giáo họ đã theo và những cái triết lý minh triết của Đức Phật đã dạy, thì người đó người ta sẽ vỡ lẽ được nhiều thứ và dễ dàng chấp nhận đạo Phật đó. E, những người thân. Người có phước á, thì độ người thân rất dễ. Người kém cái phước thân quyến á, thì độ người thân rất khó. Để cảm thông cái việc khó độ người thân á, thì dân gian Việt Nam mình có câu một trong nhà không thiên. Trong gia đình á, có bác sĩ nổi tiếng quốc tế, nhưng mà trị bệnh cho cha mẹ ruột đó đôi lúc không có hiệu quả cao, vì cái tác dụng tâm lý nó không có lớn. Bởi vì cha mẹ có thể nghĩ rằng là đứa con bác sĩ nổi tiếng thế giới của mình đó, cũng là đứa con như thở hôm nào thôi, một cái cô cậu bé nhỏ trẻ thơ thời xưa thôi. Nhưng không có tác dụng tâm lý thì rất khó mà nghe theo những điều hướng dẫn về y khoa chuyên môn. Cho nên một điều tối kỵ trong y khoa đó là bác sĩ không nên tự trị bệnh cho mình. Nè, là kỹ nhất là self medication, tự trị bệnh là tối kỵ, bởi vì chúng ta chủ quan, và chủ quan trong điều trị bệnh dẫn đến nhiều cái rủi ro lắm. Cho nên khi mình có những nỗi khổ niềm đau mà mình chưa truy nguyên được nguyên nhân mà kết thúc được đó, chúng ta nhờ bạn đồng tu, và khi bạn đồng tu bị dướng vào đó, chúng ta nhắc nhở họ, rồi là khích lệ họ, khuyên họ, thì lúc đó nó vỡ ra được nhiều thứ lắm. Có nhiều người không thể tự giải quyết được, cũng có những trường hợp hai người không thể giải quyết được, hai đó ta không giải quyết được nhờ đến một cái người trung gian thứ ba. Đó là chuyện thường tình thôi. Thì người thân của chúng ta chứ vậy. Đôi lúc đó, ở trong nhà các thầy các sư cô đó, khó tiếp tục được cha mẹ mình thì phải nhờ các thầy các sư cô khác nói giùm. Hòa thượng Phước Cẩn hiện nay là chủ trì chùa Phước Hậu, là một trong những vị tỳ kheo lớn mà khi năm 84 chúng tôi vào chùa tập sự làm chú tiểu. Nhưng mà khi đi về quê của hòa thượng á, thì những bà con của hòa thượng á mới nói chúng tôi một cách tự nhiên lắm: bạch thầy Nhật Từ, con có một thằng cháu, thằng cháu con là Thích Phước Cẩn. Thấy nó vô lý không? Đang khi đó ông thầy Nhật Từ này đó xem á thầy Phước Cẩn như thế hệ là thầy của mình. Nhưng mà bà con á thì thấy đó là chuyện bình thường thôi, tại vì bà con trong nhà thân quen quá. Cho nên đôi lúc mà mình có một ông cháu rất là đặc biệt, tu rất là ngon lành, nhưng mà mình thấy nó bình thường thôi. Còn nhìn thấy ông thầy khác mình thấy ngon hơn. Tâm lý mà. Cho nên độ người thân rất khó. Đức Phật rất thành công trong việc độ người thân, vì Ngài có phước rất lớn. Đâu phải dễ dàng. Khi Đức Phật đi tu rồi đó, Nang Đà là em cùng cha khác mẹ với Đức Phật cũng đi tu bỏ ngôi, từ bỏ ngôi làm vua. A Nan Đa, Đề Bà Đạt Đa, Ma Ha Nam, A Nậu Lâu Đà đều là các hoàng tử trong dòng họ Sakya bỏ ngôi đi tu. Hoàng hậu Ma Ba Xà Ba Đề, dì ruột của Ngài, công chúa Vajradhana vợ của Ngài, La Hầu La là hoàng tử con trai của Ngài cũng bỏ ngôi đi tu. 500 chị em phụ nữ mệnh phụ phu nhân của dòng họ Sakya bỏ đi tu. Đến độ đó dòng họ Sakya không còn người để kế ngôi ngai vàng. Và dưới cái lời khuyên của Đức Phật là Mahana phải quay trở về để làm vua nước Sakya. Ngài độ rất thành công tất cả những hoàng tử công nương ở trong họ tộc đi tu. Chuyện đó rất khó làm. Cho nên các quý Phật tử hãy đánh giá lại trong gia đình của mình, mà mình dẫn dắt cha mẹ, anh chị em, thậm chí là nhân viên của mình theo mình để trở thành là Phật tử, phải biết rằng là mình có phước lớn, đức lớn. Việc đó không phải ai cũng có thể thành công được, nhưng mà chúng ta phải nỗ lực và cam kết tôi phải làm được. Nếu không được trọn vẹn thì cũng phải được vài chục phần trăm. Điều ba, các cơ hội độ người. Nếu không nắm được những cái dịp mà theo đó nó tạo ra cái sự thuận lợi để giúp đỡ một người chưa biết đạo Phật trở thành Phật tử, chúng ta giàu có tấm lòng cũng rất khó có thể thành công vai trò hoàng pháp viên. A, các việc hỷ, chỉ chung cho các việc mà nó tạo ra niềm vui. Đang lúc làm và cái tương lai tươi sáng sau đó. Việc hỷ bao gồm lễ sinh nhật, lễ hỏi, lễ cưới, lễ động thổ, lễ khởi công, lễ khánh thành, lễ chúc thọ, cầu lộc, vân vân. hoặc là ăn mừng về những thành công. Về phương diện tâm lý học á, trong thời khắc người ta vui bởi thành công, hạnh phúc và chiến thắng đó, người ta rất dễ dàng lắng nghe, vì họ đang trong cái tư thế là người ở trên ngựa. Và người thành công hạnh phúc là luôn luôn thì người ta trở nên cao thượng dễ dàng hơn. Do đó trong những dịp này đó, nếu chúng ta biết cách dẫn dắt thì năm loại đối tượng vừa nêu đó sẽ có thể trở thành các Phật tử rất dễ dàng. Hành đạo đó thì nổi tiếng là tổ chức sinh nhật tại đền thờ của họ cho các tín đồ của họ. Ai muốn tổ chức sinh nhật linh đình thì vào nhà thờ hành đạo. Bây giờ các Phật tử chúng ta phải gọi là xem cái việc tổ chức sinh nhật là một cái cơ hội hoằng pháp. Giờ mình tổ chức tiệc trai thôi, cái ngày vui nhất ở trong đời mình. Theo đó chúng ta có mặt với tư cách là một con người, chúng ta phải ăn chay làm phước, tu đức, tu đức, tạo các việc thiện trong cái ngày này để cho sức khỏe, tuổi thọ và tương lai của chúng ta nó được đó là đảm bảo hơn. Các tôn giáo nhất thần đã thường khích lệ lễ hiến tế thần linh và thượng đế bằng việc sát thương mạng sống của rất nhiều con vật. Khi thám thính biết Đức Phật đi ngang qua Ma Kiệt Đà, Đức Vua Tằng Bà Sa La đó đã dàn dựng một cái lễ tế lễ, giết là 500 con bò, 500 con cừu, 500 con dê, vân vân, chuẩn bị giết. Thì Đức Phật đã khuyên nhà vua hãy ngừng lại nghiệp sát, vì cái nghiệp sát về bản chất trái ngược hoàn toàn 100% với cái ước nguyện tại vì lâu dài, sức khỏe, an toàn, hạnh phúc, bình an, vân vân. Và rất may đó là Đức Vua Tằng Bà Sa La đã nghe theo Đức Phật, lúc đó còn là Sa Môn Tất Đạt Đa, và đã ngưng lại cái nghiệp sát đó. Cho nên là chúng ta phải truyền bá cái văn hóa sinh nhật chay. Quý vị có thể làm tại tư gia, làm tại nhà hàng, làm thoải mái, nhưng mà đừng có quá tốn kém tiền. Và cái dịp sinh nhật đó là cái dịp mà người ta đó thường là mang bao thơ đến để tặng cho mình. Mình là Phật tử đó, mình không cần phải nhận bao thơ đó cho riêng mình, ta phải nhận bao thơ đó và nhân danh tất cả những người quý mến chúng ta, chúng ta làm các việc nghĩa thiện. Và do vậy đó là bạn thân của nhau, mình có nói thẳng luôn, nếu anh chị mà đi sinh nhật tôi là nhớ là đừng có mua bông nè, rồi quà cáp gì cho mắc không, đem tiền tới càng nhiều càng tốt. Đừng có huê gì hết trơn, đừng có tự ái gì hết trơn. Và sau đó chúng ta cho người tính tiền liền, công bố tại chỗ luôn trước khi tan tiệc. Tổng số tiền mà tôi đón nhận được từ tất cả các bạn hữu thương quý mến tôi chẳng hạn như là 1 tỷ đồng, tôi xin tuyên bố rằng số tỷ đồng này tôi sẽ làm các việc nghĩa thiện, các bạn và tôi đều có được ý nghĩa nhân văn, và những người bất hạnh đó sẽ thụ hưởng được những cái giá trị đóng góp này. Đó là chúng ta đưa tinh thần Phật giáo vào sinh nhật. Trong lễ cưới, lễ hỏi, khoảng 5 thập niên trở lại đây đó, Việt Nam mới bắt đầu làm, nhưng mà vẫn chưa có đồng bộ, bởi vì nhiều Phật tử đó vẫn còn đó là lạc hậu về nhận thức, do bị nhồi sọ bởi các vị thầy của mình rằng chùa mà tổ chức lễ cưới, ông thầy, ông sư, bà sư cô đang đi trên con đường cắt bỏ ái dục mà lại tổ chức cho người ta dứa kẹt với ái dục, tội lỗi, tội lỗi. Thỉnh thoảng có mấy vài nhận xét trên Facebook của thầy á, khi tổ chức lễ cưới người ta nhận xét hết. Tức là cái kiến thức nó quá lạc hậu, tại vì nhiều Phật tử đó đó chưa từng đọc kinh Phật dạy về tình yêu hôn nhân. Tại vì Trung Quốc có phổ biến những bài kinh này cho Phật tử tại gia đâu, và Việt Nam mình nhập nguyên si cái nghi thức đọc tụng của Trung Quốc, cho nên là tất cả những bài kinh này Phật tử không biết. Đức Phật dạy 7 loại vợ, thông qua đó chúng ta suy luận là có 7 loại chồng. Đức Phật dạy 5 đạo đức văn hóa ứng xử của chồng đối với vợ, 5 văn hóa ứng xử đạo đức của vợ đối với chồng. Đức Phật đưa ra 4 yếu tố để thiết chặt hạnh phúc gia đình và nhiều cái lời dạy cao quý khác. Nhưng mà rất tiếc là Phật tử tại gia không biết. Nên nhớ rằng là trước khi đi tu, Đức Phật đã từng làm chồng, từng làm cha, từng làm một nhà chính trị. Cho nên đó, những vấn đề xã hội, gia đình, chính trị, Đức Phật đều nắm vững hết. Và cái trí tuệ đã làm cho Ngài đó đưa ra những lời dạy rất là sâu sắc và thích ứng với mọi thời đại. Cho nên nó phải tổ chức và vận động người thân của mình đó, tổ chức lễ cưới tại chùa. Quý vị có thể làm hai lễ, một lễ tại chùa và một lễ để đãi bà con. Và trong cái tiệc cưới á, nếu quý vị mạnh dạn nữa nên tổ chức tiệc trai số 1 luôn, công đức vô lượng. Chứ tổ chức tiệc mặn thì ngày hôm đó không biết bao nhiêu con nó bị chết. Rồi mình cầu cho đứa con của mình ở trong tương lai được phước báo là nó ngược với nhân quả. Có tin không tin là chuyện quý vị, nhưng mà sự thật nó là thế. Cặp cầu thủ Công Phượng và ca sĩ Thủy Tiên, còn Công Vinh hả? Công Vinh là Thủy Tiên hả? Khi tổ chức đám cưới đó, họ tổ chức đó là tiệc trai, rất ấn tượng. Đây là lần đầu tiên hai nhân vật nổi cộm trong giới gọi là showbiz đã tạo ra cái văn hóa ăn chay trong cái lễ cưới, và tổ chức như vậy 7 ngày liên tục. Chưa chắc là các cái gia đình Phật tử thường thành mà mạnh dạn làm được việc đó. Và khi làm được việc đó thì cái hiệu ứng của nó ngoài xã hội nó sẽ rất là lớn. Như vậy là ngoài cái phước mà chúng ta làm trực tiếp của đó, chúng ta còn có cái phước tạo ra cái sự cộng hưởng từ những người khác bắt chước theo. Và đó là một pháp đấy, bằng các hoạt động rất là cụ thể mà. Còn lễ khởi công, lễ khánh thành, chúc thọ vân vân, thì những cái này đó phần lớn người ta mê tín dị đoan mà. Người ta tới thầy bói, thầy pháp, thầy phong thủy, thầy địa lý, thầy dân điện, thầy động bóng, thầy quậy cảm để cầu bình an. Thì là Phật tử chúng ta phải chứng minh cho những người đó là năm tháng ngày giờ tốt xấu là không có thật. Đó là mê tín gì đó, phải xa lắm như thứ này. Và muốn được hạnh phúc phải xa lắm các loại thầy đó. Nếu thầy tu nào làm các nghề đó thì chúng ta cũng biết là làm không đúng nghề tinh thần Phật dạy, bất luận là ai. Và bằng cách đó đó, chúng ta đang nhổ lên được nỗi sợ hãi ở trong tâm của những người được chúng ta quan tâm. Cho đó nó tạo ra phước báo lớn lắm. Vì khi hết cái nỗi sợ hãi nha, do hết mê tín đó, thì hạnh phúc nó tràn đầy. Và những người như thế sẽ tận hưởng được các cái cơ hội để làm giàu. Vì nhiều khi mê tín mà, có cái ngày này ngày sát chủ, ngày trùng tan, ngày tam tan, đầu tư ký hợp đồng là tiêu luôn. Nhưng mà ngày đó mình không có ký hợp đồng thì ngày sau đó người khác ta giành cái cơ hội. Cho nên nhân các cái việc hỷ, chúng ta phải phần phát. B, việc tan đối lập với cái niềm vui và các việc vui, thì những cái tình huống buồn, khóc lóc, sầu bi, u não, chết chóc đó, người ta rất dễ nghe theo. Vui người ta cũng nghe theo vì sợ mất nó, buồn người ta lại càng nghe theo hơn vì sợ đó bị gặp lại tình trạng tương tự một lần nữa trong tương lai. Cho nên nhiều cái ông mà vô thần nhé, mà khi mà người thân chết rồi nha, kêu quỳ lại là lại, kêu làm cái gì là cái đó sợ dữ lắm. Bình thường thì không sợ mà lúc đó sợ lắm. Cho nên đó, nhân những dịp đó mà hướng dẫn có bài bản rồi đó, là sau 7 tuần thất trở thành Phật tử tuần thành thất. Do đó chúng ta phải tận dụng các cơ hội khi trong gia tộc nào đó có một người hấp hối và có một người vừa chết, tổ chức hộ niệm, rồi tổ chức cầu siêu, cúng dỗ. Chúng ta phải nhớ cái lý tưởng của người tu và Phật tử Hoằng pháp là gì? Mượn tử độ sinh. Hồi nãy chúng tôi có nói là khi hộ niệm chúng ta chỉ cần một hai người, đó là đối với những trường hợp bình thường. Còn đối với các Phật tử thanh tín, những người có đóng góp Phật sự lớn, những người có đóng góp cho xã hội lớn, thì khi gia đình họ có việc tang, chúng ta phải vận động càng đông tăng ni và Phật tử đến thì càng tốt. Vì lúc đó đó, những người thân ta mới thấy rằng là tôi vì có một người bà con là Phật tử tuần thành, cho nên nó rất nhiều thầy, nhiều chùa, nhiều Phật tử đến quan tâm tới tôi. Cái cảm động đó hướng dẫn họ, làm cho họ trở thành Phật tử. Cái đó là mượn nữ độ sinh. Ở đây không phải là độ cái hương linh. Độ hương linh một thầy độ là đã đủ dư rồi, không cần đến vài chục Phật tử đâu. Nhưng mà chúng ta nhân cơ hội đó độ những người còn sống mà trong nỗi khổ niềm đau á, người ta dễ xúc động lắm. Các hòa thượng lớn đó đều chia sẻ kinh nghiệm, và khi chúng tôi làm trụ trì đó cũng cảm nhận được cái kinh nghiệm này, là khi có một cái việc tang của một Phật tử nào đó, mình đó là bỏ hết mọi việc qua một bên, tập trung giúp cho gia đình đó, tận tình. Gia đình đó nhớ ơn cái ngôi chùa đó đôi lúc là trọn đời. Cái việc giúp của vị tu sĩ đó không bao nhiêu so với cái thời gian đầu tư đấy, không bao nhiêu, nhưng mà cái ơn nghĩa mà người ta nhớ đến đó nha là lâu dài lắm. Ở chùa Giác Ngộ này đó có nhiều Phật tử đã làm như thế, và ở nhiều chùa khác cũng có nhiều người làm như thế, và tiếp tục khắp nơi trên thế giới này người ta cũng tiếp tục làm như thế. Do đó thay vì chúng ta thiên nặng về các cái hoạt động mê tín, về cái chết hù dọa thân nhân, đó là chết trùng tan, chết tam tan, chết vào cung xấu, ngày xấu, tháng xấu, mạng xấu, thì gia đình nó tơi bời quá luôn, ta khủng hoảng tinh thần, bất an, dẫn đến bệnh tật. Thì mình phải chứng minh làm sao cho những người đó ta hiểu được cái đó là không có thật. Cái cách mà người ta mê tín về ngày tháng là như thế này nè, nó là một cái phương pháp quy nạp. Quy nạp là ta tổng kết từ những sự kiện rời rạc xảy ra ở những thời điểm và địa điểm khác nhau, rồi ta mới ghi chép cái đó lại và ta nâng nó lên thành chân lý. Thay vì đó là sự kiện thì ta đổi nó thành là quy luật. Cái sai lầm của quy nạp dân gian và tùy tiện nằm ở chỗ đó. Ví dụ như ở trong họ tập nào đó có một người chết vào ngày 11 tháng 3 năm 1911 chẳng hạn, thì sau đó một năm đó thì trong gia đình có một người bị ung thư chết, hay là có một người bị tai nạn giao thông chết, thì người ta bắt đầu mới ghi chú rằng là 11 tháng 3 năm 1911 là ngày trùng tang. Nhưng mà hỏi đến cái căn nguyên của vấn đề đó nó không có gì hết á. Nếu đó là trùng tang á thì ngày hôm đó khắp nơi trên thế giới này cũng đều có người chết. Và những người nào chết vào cái ngày đó thì trong vòng một năm sau thì toàn bộ họ tộc của họ cũng chết theo như thế. Vì là quy luật thì nó không có xác suất sai, nó phải đúng trong mọi tình huống chứ. Nhưng mà ở chỗ khác nó có đâu. Như vậy biến từ một cái hiện tượng cá thể vốn là ngẫu nhiên trở thành một cái quy luật mang tính phổ quát là một sai lầm về phương pháp quy nạp tùy tiện. Nhưng mà con người ta dễ bị vướng kẹt vào quy nạp tùy tiện này lắm. Ví dụ như mình đi gặp một người Quảng Nam chê thân với họ, mà cái người này đó có cái thói quen là cãi, đúng cũng cãi, sai cũng cãi, người thân cũng cãi mà kẻ thù cũng cãi, không nhìn ai hết á. Từ đó cái người bị ám ảnh đó, ta mới đẻ ra câu là Quảng Nam hay cãi. Ở đây có ai là người Quảng Nam giơ tay lên thử. Có nhiều người Quảng Nam khười bằng xè beng, cái răng của họ họ cũng không thèm nói, chứ đừng nói là cãi, đâu có đúng đâu. Là bởi vì người ta quy nạp. Và để xóa bỏ cái đó thì mình phải lấy cái câu dân gian hay nói lặp lại: mía sâu có mắt, nhà giàu có nơi. Chứ không phải là thể ai là Quảng Nam đều là như vậy hết. Tương tự, một vài hiện tượng trong 3 năm gần đây với truyền thông Việt Nam tấn công các tu sĩ Phật giáo thì đó là những hiện tượng cá lẻ, chứ không phải là bản chất của tăng đoàn Phật giáo. Nhưng mà văn học và báo chí người ta thường có cái nướng như thế này, người ta quơ được cái nắm mà, ta nói đó là một cái xã hội Phật giáo thu nhỏ. Từ đó ta mới lội suy ra là từ cái quy nạp sai dẫn đến cái lội suy sai ra là tu sĩ nào cũng giống như thế hết. Cho nên ta mới lợi dụng vào đó để ta tấn công Phật giáo bằng truyền thông. Cho nên chúng ta không nên tin vào các quy nạp dân gian. Ngày 11 tháng 3 năm 2011 đó là ngày động đất sóng thần kép, kéo theo cái chết của khoảng 36.000 người Nhật Bản. bao gồm những người mất tích. Trong lịch Tàu, ngày đó là ngày trùng tang, nhưng mà một năm sau đó, đó là tháng 3 năm 2012, có thêm 30 mấy ngàn người chết đâu. Nếu đó là quy luật thì nó phải có cái sự kéo theo, không có sai số. Cho nên đó, chúng ta phải giúp cho người thân của mình, bạn bè của mình gọi là thoát được cái mê tín dị đoan và thoát được nỗi sợ hãi. Dĩ nhiên là mình nói người ta không tin đâu. Mình đó là phải lấy những cái băng giảng, dĩ quyển sách của các thầy có uy tín đưa cho họ nghe, rồi mình nói thêm bằng các kinh nghiệm của mình thì người ta sẽ nghe. Lúc đó ta chưa nghe nhưng mà ta cũng vẫn ghi nhận ở trong đầu, rồi từ từ cho ta sáng cái vấn đề, đừng có bỏ cuộc nữa chừng. Cho nên đó, mượn tử độ sanh đó là cách làm đầu rất hiệu quả. C, tình huống khổ đau. Tan tóc là cái khổ đau lớn nhất. Các tình huống khổ đau còn lại bao gồm bị thất nghiệp, bị thất bại, bị phá sản, bị thất tình, bị tuyệt vọng, bị trầm cảm, bị rối loạn tâm thần, bao gồm tâm thần đa nhân cách, tâm thần hoang tưởng, tâm thần phân liệt. Thì trong trường hợp như thế này đó, đương sự nạn nhân và thân nhân của họ đó khổ đau, mất ăn mất ngủ, lo lắng căng thẳng dữ lắm. Chúng tôi làm cái công việc là tư vấn về vấn đề này nhiều năm và cảm nhận được điều đó trực tiếp từ cái việc mà mình tiếp xúc chứ không phải bằng lý thuyết nữa. Nhiều bệnh nhân đến là họ bị rối loạn tâm thần đa nhân cách, mà người thân đó cứ nghĩ rằng là ma nhập, ma phá, ma ám, ma đè. Mình có giải thích rõ hết trơn rồi, họ nghe họ thông hết rồi, nhưng mà họ vẫn sợ, rồi họ hỏi tới họ lưu hoài vậy đó. Là bởi vì họ quá lo lắng đi. Cho vì quá lo lắng cho nên họ không tin, hoặc là chưa tin, hoặc là cái nhận thức mới này nó chưa đủ sức để áp phê, khống chế lại, khoanh vùng lại các cái nhận thức sai lầm trước đó. Cho nên chúng ta cần phải nhân những cái cơ hội này dẫn dắt thân nhân và nạn nhân đến chùa gặp các thầy, các sư cô có kinh nghiệm tháo mở đó, hiệu quả lớn lắm. Có nhiều người thân họ lo lắng như thế này nè, họ tới chùa giác ngộ, lần thứ nhất không gặp được thầy Nhật Từ, thay vì ta xin số điện thoại, ta gọi alo hẹn giờ xong đi về một cách rất là thật tình. Lần thứ hai đi lại không gặp thầy Nhật Từ, rồi cũng đi về. Thời đại này với alo một cái là xong hết, hỏi điện thoại ở văn phòng người ta biết, người ta cho thôi, có thẻ để sẵn nữa. Nhưng mà nhiều người thật tình lắm, ba lần bốn lượt mới lại gặp, mà lại gặp không dẫn bệnh nhân đi theo làm sao điều trị được cái gì. Rồi hỏi họ sao không cho bệnh nhân, nói là sợ thầy không nhận lời, cho nên nó phải xin hẹn trước. Cái lo lắng nó như thế, khi một người bị khổ đau đó, nhiều người đó bị khổ theo, cái cộng hưởng mà. Một con ngựa đau cả tàu không ăn tỏ, đó là cái cộng hưởng tình cảm giữa chủng loại. Còn con người đó nó còn hơn các loài động vật, cho nên cái cảm thông trước nỗi khổ niềm đau của những người thân qua các sự cố dẫn đến những sự sang chấn tâm lý, rối loạn tâm lý, khủng hoảng tâm lý, khủng hoảng tinh thần là rất lớn. Mà lúc đó mà dẫn đến nha, những thầy bùa, thầy ngải, thầy pháp, thầy bói, phong thủy, địa lý, nhân địa ngoại cảm là tôi tiêu luôn cuộc đời. Họ dễ về lung tung, họ hù dọa lung tung. Nhiều người đó do thiếu kiến thức mà làm công việc đó, do nhiều người đó muốn tự lăn xê mình để mà làm công việc đó, và có nhiều người đó bị cả hai. Là đang bị khổ đau bởi những cái tổn thất rồi mà nghe nợ những cái câu đó là không còn tinh thần nào mà sống hạnh phúc được nữa. Thì lúc đó chúng ta phải dẫn dắt họ đến những người cần gặp và tư vấn họ để cho họ thoát khỏi những nỗi sợ hãi này. Không phải tự khoe những người trầm cảm và những người chuẩn bị tự tử hay là có cái tâm lý muốn tự tử đến gặp chúng tôi một vài lần là tự động cái đó nó hết rồi. Ít nhiều cũng có cái kinh nghiệm thực tiễn, và nhiều tăng ni khác cũng có được cái năng lực đó, cái kinh nghiệm tư vấn đó. D, những địa điểm công cộng, tại công viên, quảng trường, trường học, ở những cái địa điểm du lịch, chúng ta cần phải phát nguyện đi đến đó vào cuối tuần hoặc là một tháng, ít nhất là một vài giờ đồng hồ, để làm công việc tình nguyện và xung phong. Ngoài ra thì chợ búa cũng là cái nơi mà chúng ta có thể hoằng pháp được. Chợ búa là nó có nhiều thành phần khác nhau, chọn những cái bài giảng ăn khách, ấn tượng, bình dân, dễ hiểu, có thì cái yếu tố khôi hài chút xíu. Vì những cái đề tài như vậy đó, thành phần nào coi cũng khoái, cũng thích đó. Thì chúng ta đứng ở đó phát đĩa, tặng đĩa, hoặc là những cuốn sách mỏng nói về nhân quả, nói về đạo đức, nói về tái sinh, vân vân, chúng ta tặng biếu. Rồi đến các trường học thì ta tùy theo tiểu học, trung học, cao đẳng, đại học, tùy theo đối tượng và cái trình độ tri thức mà chúng ta chọn băng đĩa và các cái sách đó phù hợp với thì mới có tác dụng. Còn gặp trí thức mà mình tặng á, các kinh A Di Đà, kinh Phổ Môn, kinh Dược Sư, kinh Địa Tạng, niệm Phật hay là nghi thức trì chú là coi như là không phù hợp rồi. Và không phù hợp thì ta coi lần đó rồi muốn ta sợ Phật giáo luôn, ta không đến nữa. Chúng tôi có khoảng 3.500 bài giảng cho đến thời điểm 2015. Trong số đó nó có những cái chuyên đề giảng cao cho các tăng ni trình độ thạc sĩ Phật học, có những cái bài kinh, những bản luận giảng cho tăng ni trình độ cử nhân Phật học, và có những bài kinh, có những chuyên đề giảng cho các giáo sư đại học, và có những cái chuyên đề giảng cho Phật tử bình dân. Mà nếu mà mình không thấy rõ được cái này đó, mình tặng những cái bài giảng cho thạc sĩ Phật học mà cho các Phật tử, bà già trầu, ông già trầu như ta thua luôn. Về sau này ta nghe tên nó thích như từ là thôi, ông này ông giảng trên trời này dưới đất vậy, tôi không hiểu gì hết. Có một lần á, một cặp vợ chồng, ông chồng là giáo sư đại học 80 tuổi hoài, bà vợ là giới bình dân thôi. Hai vợ chồng đến thì bà vợ vẫn ngồi lắng nghe từ đầu chí cuối. Ông chồng ông chia sẻ đàm đạo với chúng tôi rất là say mê. Trước khi ra về cái bà vợ bà nói như thế này: tôi rất thắc mắc, không biết tại sao mà ông chồng tôi ông mê thầy như vậy. Bây giờ tôi mới thấy lý do tại sao ông mê. Chứ còn tôi nói thật với thầy, chồng tôi nghe băng giảng của thầy tôi không hiểu gì hết á. Đó là nói rất là thật. Tại vì bà ấy xui nghe những bài giảng mà chồng bà là giáo sư đại học chọn những bài giảng cao. Chứ nếu mà bà ấy nghe những cái bài giảng bình dân thì có gì không hiểu. Như vậy làm thế nào để biết đâu là một bài giảng bình dân, đâu là một bài giảng cao? Đối với chúng tôi quý vị chỉ cần nói chiếu như thế này là biết được. Bài nào mà thấy để bên dưới cái địa điểm giảng là gì? Học viện Phật giáo Việt Nam, hay là trường Phật học, hay là đối tượng nghe là tăng ni, hoặc là giáo sư đại học, sinh viên học, thì mình phải biết rằng là đó là những bài có nội dung cao, và là giảng cho các cái chủng sinh thi chú giáo chuẩn bị làm linh mục thì phải nói cao chứ đâu thể nói bình dân được. Thì những bài đó nếu mà mình chưa có kiến thức và pháp vỡ lòng thì khoan nghe, và để tặng cho người khác mình thấy cái địa điểm giảng như thế, chúng ta cũng đừng có tặng cho những Phật tử bình dân, vì như thế là phản tác dụng. Và ngược lại, đối với giới tri thức, chúng ta phải chọn những đề tài thích hợp. Vì cái lần đầu tiên tiếp xúc vào Phật pháp mà chọn đúng đề tài, đúng chủ đề đó, người ta ấn tượng luôn. Đi Hoa Kỳ 4 lần, Úc 2 lần, Châu Âu 3 lần. Trước thời giảng đó, chúng tôi thường yêu cầu các Phật tử hoặc các tăng ni mời giảng đó, dẫn chúng tôi đi tham quan thành phố. Không phải mình ham vui đâu, để mở cái tầm nhìn của mình ra về những cái tiến bộ của nước khác, về cái văn hóa sống của cộng đồng ở địa phương đó, về những cái hay, cái mới, cái lạ mà mình không biết, để mở mang nhận thức, tìm kiếm những cái gì đó hay để mình đưa vào làm minh họa trong các bài giảng. Và thường ở các thành phố phương Tây đó luôn luôn có những quảng trường đi bộ. Thì tại các quảng trường đi bộ chỗ nào nha cũng có những người truyền đạo tin lành là Thiên Chúa. Họ kiên nhẫn lắm, họ mang theo kinh sách của họ, băng đĩa của họ, địa chỉ của họ, họ tiếp cận, họ chia sẻ, họ vui vẻ, họ niềm nở, họ đón nhận, họ đến tận nhà họ thậm chí họ đưa xe đến để rước mình đi đến nhà thờ, thậm chí họ tìm trong công việc làm cho mình đó. Các Phật tử có làm được như thế chưa?
Chưa.
Mặc dù mình có học tiếp nào là từ bi, nào là vô ngã, nào là vị tha, nào là dấn thân, nào là Bồ Tát hạnh, đủ thứ trên đời cao siêu quyền diệu, nhưng mà làm được bao nhiêu á? Là vì chúng ta đang còn quyến vướng kẹt và có nhận thức sai lầm, đó là tu rục tu rỉ, tu như thể ngày mai để chết, để được giảng sanh Tây Phương thôi. Còn chúng ta bỏ rơi cuộc đời này trong sự bất hạnh, chúng ta chẳng bằng bản tâm đến. Dựa vào thống kê của Tổng cục Thống kê Việt Nam đó, đến 1 tháng 4 năm 2009 đó, trên toàn quốc đó, chúng ta chỉ có chưa đầy 7 triệu Phật tử trên tổng số 90 triệu Phật tử, 90 triệu dân. Và Thiên Chúa giáo là gần 6 triệu tín đồ. Đó là một sự sút giảm số lượng Phật tử một cách thảm hại chưa từng có trong lịch sử của Phật giáo Việt Nam. Chúng ta đừng nói là bây giờ người hiện đại này người ta giàu có rồi ta không cần đến Phật pháp, nói như thế là sai lầm. Giàu có thì ta khổ đau về tinh thần, người nghèo thì khổ đau về vật chất, có những người vừa khổ về tinh thần vừa khổ về vật chất. Cho nên ai cũng cần đến để sống tinh thần. Lý do tục giảm dần số là vì phương cách làm đạo chúng ta nó quá xa lạ với quần chúng, nó không phù hợp với cái nhu cầu thực phẩm tâm linh mà quần chúng đang hướng về. Mình đi tới những cái quán ăn đi, chỗ nào mà tài xế dừng lại đông, dừng lại nhiều và thực khách ở đông là chúng ta biết đó là giá bình dân, thực phẩm có khẩu vị ngon. Còn chỗ nào mà vắng tanh như chùa Bà Đanh thì chúng ta biết là chỗ đó là không thích hợp rồi. Thì trong Phật giáo cũng vậy, mình tổ chức mình hấp dẫn người ta đến, không hấp dẫn người ta đi. Cho nên không đổ thừa cho quần chúng được. Chúng ta phải quy về cái nguyên nhân là do chúng ta làm đạo không phù hợp với lời Phật dạy, dẫn đến tình trạng nó chỉ thích hợp với giới bình dân thôi. Còn giới tri thức, giới chính trị, giới kinh doanh, giới trẻ xa lánh và quay lưng với đạo Phật. Rồi phải tình nguyện đến những địa điểm công cộng để làm công việc hoằng pháp. Mỗi một cái băng á, thực tế mình đi mua giá gốc nó chỉ có 3.000 đến 3.500 đồng thôi. Và phối hợp với quỹ đạo Phật ngày nay đó, chúng ta có những cái sách ấn tống, kinh ấn tống, đĩa ấn tống giá gốc rất là thấp, nó chỉ bằng 1/3 so với cái giá phổ biến ở bìa đó, vì không có lợi nhuận. Hai gì đó quỹ phải bỏ tiền ra làm, thì những người nào phát tâm làm đó mình đó, lấy một cái giá vốn đó. Cho nên đó, khi mà mình làm Phật sự nói kết tay với nhau, chúng ta đỡ tốn tiền, đỡ tốn mà hiệu quả mới cao được. Chứ bao giờ các Phật tử muốn đi tặng băng tặng đĩa mình biết ai đâu tặng, nhưng mà những cái tổ chức chưa làm việc đó người ta biết là đối tượng nào cần cái gì, ở đâu, lúc nào, thời điểm nào. Như vậy thích hợp được như thế thì mới thành công. E những nơi lạc hậu, gọi chung là những nước thuộc thế giới thứ ba đang phát triển, nói một cái từ lịch sử là đang phát triển. Và đi vào chi tiết hơn đó là những vùng sâu, vùng xa, vùng cao nguyên, vùng lạc hậu thì trình độ dân trí người ta rất thấp, cho nên đó họ trở thành những đối tượng được các tôn giáo nhất thần và đa thần dụ dỗ bằng chính sách theo đạo có gạo mà ăn, tức là hỗ trợ về kinh tế, để bằng cái tình người với lòng biết ơn đó người ta dễ dàng trở thành tín đồ. Và cái phương pháp này đó các tôn giáo nhất thần đã làm đó, là mấy trăm năm rồi. Còn Phật giáo chúng ta có cái từ bi nè, có bố thí nè, có giúp đời cứu người nè, nhưng mà chúng ta làm không có hợp tác, không có kế hoạch. Cho nên sau những cái hoạt động thiện nguyện, thiện ích xã hội đó đó, chúng ta không có thêm các Phật tử mới. Nhiều năm qua thì thầy chủ trương á, khi đi làm từ thiện là phải có phối hợp với thuyết giảng, thậm chí vào trong nhà tù hay là trung tâm cai nghiện, trung tâm phục hồi nhân phẩm phụ nữ, trung tâm người già, trung tâm mồ côi, có dịp đến là cũng đều yêu cầu bà giám đốc cho phép mình chia sẻ Phật pháp. Nhưng mà phải dùng cái từ khéo, là mình nói là gì? Tôi muốn nói một cái bài nói về đạo đức và luật pháp. Chứ mình nói mình chia sẻ về Phật pháp ai cho mình vô?
mà nói về đạo đức và luật pháp chưa chắc là những người quản lý là nói tốt hơn mấy ông thầy tu. Thì sở trường của ông thầy tu là chuyện đó mà. Và chưa chắc họ nói và các tù nhân họ nghe, nhưng mà các thầy tu nói, các tù nhân họ cảm động, họ nghe theo, họ thay đổi. Do đó đó, các Phật tử làm hoằng pháp viên đó phải biết đưa từ thiện vào những cái vùng lạc hậu, nghèo khổ, bất hạnh, mê tín, và kèm theo cái đó là những cái ấn phẩm nhỏ gọn bao gồm sách và đĩa phù hợp với cái trình độ dân trí của họ, thì chắc chắn rằng là bằng cái sự tò mò thắc mắc là họ bắt đầu họ đọc hoặc là họ nghe, rồi mới mở mang ra nhiều thứ, và lúc đó là họ sẽ dễ dàng trở thành Phật tử. Để tận dụng những cái cơ hội này để chúng ta hoằng pháp được. Nếu mà mình không có năng lực nói thì mình mời tăng ni đi theo để nói. Chúng ta làm công việc phát tâm. Còn ở chỗ nào không có tăng ni đó thì chúng ta tự làm, tự thuyết phục bằng cái ngôn ngữ đề thường, nội dung và Phật pháp, thì vẫn có những tác dụng nhất định. Điều 4, phương pháp giải phóng khổ đau. Sau khi mình nắm được đâu là những đối tượng cần được chia sẻ chân lý của Đức Phật và đâu là những thời điểm thích hợp, những hoàn cảnh thuận lợi để chúng ta làm công việc đó, thì chúng ta phải biết phương pháp để làm. Chứ có nhiệt tình mà không có phương pháp đó, là không thành công. Phương pháp được chúng tôi sử dụng là được rút từ bài kinh Tứ Thánh Đế, bài kinh đầu tiên mà Đức Phật đã giảng cho năm anh em Kiều Trần Như, còn gọi là năm anh em đồng tu tại Dường Nai. Đây là bài kinh quan trọng thuộc về phương pháp luận tâm linh của Đức Phật. Bài pháp này chúng tôi đã giảng nhiều lần, có khi giảng 4 buổi, có khi giảng 3 buổi, có khi giảng 2 buổi, có khi giảng 1 buổi, có khi giảng 15 phút, và có phổ biến đầy đủ trên trang web chùa giác ngộ.com. và xin nhắc lại tại đây để chúng ta cùng nhớ mà làm. Khi đối diện trước các cái nỗi khổ niềm đau của những người được chúng ta quan tâm và chia sẻ chân lý của Đức Phật đó, thì chúng ta nên nhớ 4 bước sau đây. Bước 1, tức là A, nhận diện khổ đau. Chúng ta phải hướng dẫn cho những người đang bị khổ đau chi phối đó tránh 3 thái độ ứng xử tiêu cực, bao gồm không đào tẩu khỏi thực tại khổ đau, vì đào tẩu là hèn nhát. Phớt lờ trước được có niềm đau, vì như thế là liều mạng. Cường điệu quá được có niềm đau, vì như thế là làm cho cảm xúc của mình là bị hành hạ nhiều hơn, thêm nhiều lần nữa. Cho nên chúng ta phải làm sao hướng dẫn để cho những người đó không đào tẩu, không phớt lờ, không cường điệu quá khổ đau, dám mặt với khổ đau để từng bước khắc phục được mắt. B, bước 2, truy tìm nguyên nhân khổ đau. Theo Phật giáo đó thì tất cả các nguyên nhân khổ đau đều có nguyên nhân trực tiếp, gián tiếp, nguyên nhân từ mình, nguyên nhân của người, nguyên nhân do hoàn cảnh, nguyên nhân do thời cuộc. Còn các nguyên nhân tâm lý thì bao gồm tham ái, gọi lại là tham ích kỷ, tham lợi ích nhóm, tham phạm pháp, tham trái với đạo đức, rồi giận dữ, nặng nhất là giết người, ẩu đả, xung đột, lội trừ, là ganh tị, hơn thua, rồi bất hợp tác, kháng cự, cốc cần đề, vân vân. Cũng có những nguyên nhân nó có điều đó bắt nguồn từ sự thiếu hiểu biết, như mê tín, dị đoan, tin vào thần thánh, tin vào năm tháng ngày giờ tốt xấu hên xui, tin vào sự rủi mai, tin mọi thứ tất là thật trên đời mà không cần phải gọi là suy xét bằng lý trí gì hết. Cũng có những nỗi khổ niềm đau do sự cố chấp, bảo thủ, không lắng nghe, không thay đổi, chấp nhận định mệnh, chấp nhận số phận, chấp nhận quan trái, chấp nhận cái quan kết giữa mình và người khác mà không nỗ lực phá mở. Chịu khó làm một cái bài kiểm tra truy nguyên khổ đau, chúng ta sẽ giúp cho người khổ đó tìm được vấn đề này bằng cách là hỏi họ. Ai mà đến nhờ chúng tôi
tư vấn gì đó, đầu tiên là chúng tôi nhìn sắc mặt để biết coi là họ bị cái gì. Thì bằng cái kinh nghiệm lâu năm mà nhìn mặt là biết là đây là bị tâm thần, đây là bị trầm cảm, đây là người bị mê tín, biết hết. Là giống như cái người mà bán vàng á, nhìn vô là biết vàng này đó là vàng bao nhiêu tuổi, bán đá quý biết là đá dở hay đá thiệt. Hỏi thì người ta khó chia sẻ được kinh nghiệm, nhưng mà bằng cái trực quan của họ là họ cảm nhận được điều đó. Ai trong lĩnh vực nào thấu hiểu được cái vấn đề đó ở trong lĩnh vực đó. Và chẳng hạn như là biết một cái người đó trầm cảm thì chúng tôi sẽ hỏi có bị thất tình không, có bị trù dập không, có bị cưỡng bức tình dục không, có bị chà đạp nhân phẩm không, có bị áp lực kinh tế không, có bị áp lực học tập không, mà có sử dụng các loại ma túy tổng hợp không, có rượu bia quá một giờ khuya không, có bị ức chế tâm lý không, có bị căng thẳng không, và đúc kết lại là có bị mất ngủ không. Khi hỏi chừng ấy các câu hỏi, ít nhất là các bệnh nhân sẽ dướng vào 1 cho đến 3-4, và mình tùy vào cái nguyên nhân chính nào đó là mình mới tìm cách để tháo mở cho họ. Thế họ bị mất ngủ thì hỏi họ lý do nào mất ngủ, họ nói giờ tôi lo dữ quá, thì bắt đầu lại là bệnh lo, giải quyết cái lo. Có người căng thẳng quá, có người bị ức chế quá, phải giải phóng được cái đó thì mới giải quyết được khổ đau. Còn bằng không ấy nha, niệm Phật đi, trì chú đi, mô nhiệm lắm cũng còn nguyên à. Thì nguyên nhân mà không hết thì nó vẫn còn, phải giải quyết được nguyên nhân thì mới mang được cái kết quả được, rất là khoa học. C, niết bàn. Hiểu đơn giản nhất là hạnh phúc, rồi đó là hạnh phúc tuyệt đối, hạnh phúc không có điều kiện, hạnh phúc không bị vô thường chi phối, hạnh phúc không bị kết thúc. Vì cái hạnh phúc này nó không phải tạo ra bởi các cái khóa lạc giác quan. Đó là cái hạnh phúc do toàn bộ nỗi khổ niềm đau đã kết thúc và nguyên nhân dẫn đến khổ đau đã không còn nữa. Niết bàn là có thật. Niết bàn có mặt ở trên đời này. Niết bàn không phải là cực lạc Tây phương. Niết bàn không phải là các cõi Phật. Niết bàn không phải là cái cảnh giới thiên đường sau khi chết. Niết bàn có mặt bây giờ và tại đây thôi. Tức là sau khi mà cho ta thấy cái bản mặt của khổ đau, nguyên nhân của nó, thì phải cho ta thấy được cái hạnh phúc đó lặp lại, ta mới có cái niềm hân hoan, lạc quan, yêu đề, tin tưởng để nỗ lực theo. Và bước 4 đó, đó là thực tập con đường bát chánh, chia làm 3 nhóm, nhóm đạo đức bao gồm lời nói đạo đức, hành động đạo đức, nghề nghiệp đạo đức, nỗ lực đạo đức. Nhóm trí tuệ thì gồm có là tầm nhìn chân chính, tư duy chân chính. Nhóm thiền định thì gồm có chánh niệm và chánh định. Cái này thì giảng quá nhiều thì thầy không cần phải giảng lại. Và dựa vào cái nguyên nhân bị khổ đau mà chúng ta áp dụng trường hợp nào là đạo đức, trường hợp nào là thiền định, trường hợp là trí tuệ. Ví dụ như có người bị khổ đau do ăn cắp thì cái đó thuộc về tâm tham. Tâm tham á thì giờ mình áp dụng là gì? Phải là nghề nghiệp đạo đức, hành động đạo đức, rồi tư duy chân chính, tầm nhìn chân chính. Thì họ sẽ thấy là mình làm xấu là mình chịu hậu quả, trốn được lúc này nhưng mà bị chi tố ở lúc khác thôi. Thì phải đưa các giải pháp đó ra để khắc phục được cái hậu quả. Không có cái nào mà không có giải pháp hết trơn á. Bác chánh đạo giải quyết được tất cả các vấn nạn từ chính trị, kinh tế, văn hóa, giáo dục, xã hội ở cấp quốc tế, quốc gia, cộng đồng, gia đình và cá nhân. Quý vị thử nêu ra một vấn nạn gì mà không thể giải quyết được bằng bác chánh đạo. Quý vị muốn cái gì thì giờ tôi cũng chịu. Thì đó là cái cách mà chúng ta tiếp cận để mà mình dẫn dắt người ta trở thành Phật tử. Điều 5, xây dựng niềm tin. Bản chất của các tôn giáo là dựa vào niềm tin tính lý, niềm tin tính điều, niềm tin mê tín, niềm tin cuồng tín, hoặc nhiều hoặc ít. Còn đạo Phật là tôn giáo vô thần, cho nên về bản chất đó, niềm tin trong đạo Phật là khác hoàn toàn. Nhưng mà ngày nay đó, dưới cái cách truyền đạo bình dân của Mật Tông và của Tịnh Độ Tông á, chúng ta thấy là bắt đầu đã có xuất hiện các yếu tố mê tín dị đoan ở trong các sinh hoạt của Phật giáo tại các chùa thuộc hai trường phái này. Thì đây là điều mà chúng ta không thể phủ định. Và mình là Hoằng Pháp Viên thì phải giúp cho người mê tín nó thoát khỏi những cái tính lý đó. Và do vậy chúng ta cần phải xây dựng niềm tin bằng những nội dung như sau: a, tin Phật, tin Pháp, tin Tăng. Tin Phật đó thì không còn tin vào các thượng đế và thần linh nữa, vì họ vốn không có thật. Chúng ta tin Phật để học theo nhân cách vĩ đại của Phật và trở thành các nhân cách đó. Tin Pháp tức là tin vào chân lý Phật dạy, thì chúng ta không cần phải dựa vào các hệ tư tưởng triết học, các hệ tư tưởng tôn giáo. Chúng ta học cả một kiếp người, nhiều kiếp người vẫn chưa hết những cái triết lý cao siêu của Đức Phật ở trong các kinh. Do vậy phải đọc nhiều kinh để hiểu được và áp dụng nó. Còn tin Tăng đoàn á, thì chúng ta đừng để cho những cái tình trạng con sâu làm rò nồi canh chi phối, làm cho mình bị khủng hoảng tâm lý, khủng hoảng niềm tin tôn giáo. Chúng ta phải tin vào sự dẫn dắt của các thầy, các sự quan chân chính, để chúng ta không theo hữu thần, không theo tà thuyết, không theo tà sư, và hướng dẫn những người Phật tử hay là hướng dẫn những người chuẩn bị vào đạo cũng bằng cái niềm tin chân chính về Phật pháp là như thế. B, tin nhân quả đạo đức và sự chuyển nghiệp, tức là mỗi hành động chúng ta đều tạo ra cái sự phản hồi, cái đó được gọi là quả. Hành động thiện tạo ra cái phản hồi hạnh phúc, hành động xấu tạo ra cái phản hồi tiêu cực và bất hạnh phúc. Nếu không xảy ra lúc này, nó xảy ra lúc khác, ở kiếp này thì ở kiếp khác. Cho nên chúng ta phải nhắc nhở những người được chúng ta dẫn dắt về cái nhân quả đạo đức, và phải tin sâu chắc vào nó, và đưa những cái câu chuyện có thật về nhân quả đạo đức để người ta sợ mà ta tránh, và tìm những cái tình huống tương tự. Ví dụ như mình quen một người thuộc thế giới giang hồ, dân anh chị, mà họ nói rằng là tôi đủ sức để mà qua mặt luật pháp, lũng đoạn luật pháp bằng hối lộ, móc quạt và bao che. Thì những người như thế đó, người ta nhiều khi đã thấy quan tài cũng chưa chắc bổ lệ. Thì phải nói đến sự kiện của Năm Cam, mua chuộc luôn cả thứ trưởng bộ công an hay là giám đốc sở công an tại Hồ Chí Minh, cuối cùng rồi cũng bị tử hình đó. Và là các đảng phái mafia của Ý, rồi cuối cùng cũng bị tiêu diệt thôi. Vấn đề là chống hay muộn đó, chứ không thể không xảy ra. Thì bằng cách đó đó, chúng ta nhắc nhở họ nhân quả đạo Phật đó không phải là định mệnh, không phải là sự an bài, mọi thứ có thể thay đổi tích cực được, đó là sự chuyển nghiệp. Mà chuyển nghiệp á là gieo vào trong cuộc sống này những hành động thiện ích đối lập lại với các hành động xấu ác theo luật bù trừ của nhân quả. Cái gì đối lập nhau sẽ loại trừ nhau, và cái còn lại là kết quả. Nếu mình gieo hạt giống thiện, bố thí, cúng dường, tặng biếu, giúp đỡ thật là nhiều, thì tự động các cái hành động cao quý đó sẽ xóa đi cái nghiệp ăn cắp của chúng ta trước đây, lừa đảo, móc quạt, tham ô, tham nhũng, vân vân. Phải gieo cái nghiệp thiệt đối lập thì mới chuyển nghiệp được. Còn gieo cái nghiệp về pháp thì nó quả trổ ở cái phước khác, chứ nó không có trổ ở cái nghiệp mà mình đang bị dướng phải. Và điều đó nó tạo ra nhân văn cao quý. C, tin tái sinh. Mục đích của việc tin tái sinh nó theo Đức Phật là để giúp cho người ta sống đề đạo đức ở hiện đời này nhiều hơn. Những người mà cho rằng là chết là hết đó, thì người ta dễ dàng đó đánh mất cái đời sống đạo đức nhân văn mà họ đã có trước đó, chỉ bởi những cạm bẫy cám dỗ thôi, hoặc là lời hù dọa thôi, họ đã có thể thay đổi lối sống rồi. Còn những người tin là kiếp sau là có thật đó, thì làm xấu bây giờ thì kiếp sau họ phải chịu gánh lấy hậu quả, cho nên họ sợ mà họ không dám làm. Và thấy rằng là mình làm tốt mình sẽ hưởng được thành quả tốt đó, thì tự động là tình nguyện xung phong mà làm thôi. Cho nên truyền bá học thuyết tái sinh là để hỗ trợ cho học thuyết đạo đức nhân văn. Còn các tôn giáo khác á, sau khi chết á, là họ là không có chỗ để tồn tại, họ chờ đến cái ngày phán quyết cuối cùng của Thượng Đế, bao gồm Do Thái giáo, Thiên Chúa giáo, Tin Lành giáo, Chánh Thống giáo, Anh giáo, có cùng một nguồn gốc Do Thái giáo, đều có quan điểm giống nhau. Còn Nho giáo của Trung Quốc thì cho rằng là xuống đó có thập điện minh vương, tức là 10 ông vua ở dưới âm phủ, là phán xét tội nặng nhẹ để mà mới tính được. Có nhiều lúc mà sắp hàng mà chưa phán quyết xong thì mình giống như là đang ở trong cái trạng thái trung chuyển vậy đó. Cái đó là mê tín, không có thật. Còn tái sanh theo Đức Phật là diễn ra trong tích tắc sau khi chết thôi. Hoặc nhiều nhất theo Đại Thừa là 49 ngày thôi. Cho nên đó, khi mà tin có tái sanh, chúng ta sống có trách nhiệm đạo đức hơn, sống bằng cái tâm vị tha hơn để tạo ra các giá trị nhân văn hơn. D, tin vào tiềm năng để giúp cho đương sự xóa bỏ được các mặc cảm tự ti, mặc cảm tự ti cá nhân, mặc cảm tự ti gia đình, mặc cảm tự ti cộng đồng, mặc cảm tự ti quốc gia. Ví dụ như người nào đó phát biểu là tôi cảm thấy xấu hổ khi mang hộ chiếu Việt Nam, đó là mặc cảm tự ti dân tộc và xúc phạm dân tộc. Hoặc là có người nào đó tôi xấu hổ là người Việt Nam, cái đó là phỉ nhổ người Việt Nam. Một vài người, một thiểu số người Việt Nam phạm pháp trộm cắp gây tai tiếng xấu ở nhiều nơi trên thế giới, nhưng không có nghĩa là toàn bộ lịch sử cộng đồng người Việt Nam là như thế. Có gì đâu mà xấu hổ, ta phải hãnh diện làm người Việt Nam chứ. Họ có người chán đời quá, tôi kiếp sau không làm người. Hoặc là có người nói là tôi thích làm con mồ câu trắng, thích làm án mây bay, thích làm cái bông hồng tươi, làm con người không muốn xuống thế mồ đi làm các loại thực vật được, là không có sáng suốt. Đó là những cái nhận thức và phát biểu nó mang cái tính mặc cảm tự ti về chính mình, do mình trải qua những cái cung bậc thăng trầm ở trong cuộc sống, khổ nhiều quá, đau nhiều quá, bất hạnh nhiều quá rồi chúng ta mất niềm tin, rồi từ đó chúng ta tự thu thúc mình lại giống như con rùa đó, nó rút vào trong cái mai của nó vậy, và phải giúp cho đương sự thoát ra được cái này. E, tin vào giáo hóa thần thông. Trong kinh Tạng Pali đó, Đức Phật đề cập đến hai loại thần thông. Thứ nhất đó là tam minh, thứ hai đó là giáo hóa thần thông. Còn đạo Bà La Môn thì ta có đó năm loại thần thông, tức là năm năng lực siêu giác quan. Đức Phật không có quan trọng quá đó, mà Đức Phật chỉ sử dụng có ba thứ thôi, mà nó trở thành cái khuynh hướng chủ trương của ngài. Ba thứ này nó gồm có, thứ nhất đó là túc mệnh thông hay túc mệnh minh, tức là tuệ giác thấy rõ được nhân quả của bản thân trong quá khứ và sử dụng nó để làm bài học giáo dục nhân quả đạo đức cho chúng sinh. Thứ hai đó là thiên nhãn thông hay là thiên nhãn minh, tức là tuệ giác thấy được cái nhân quả tái sanh của chúng sinh ở trong tương lai để tiếp tục dạy ta về nhân quả đạo đức. Và thứ ba đó là lậu tạng minh, tức là tuệ giác thấy rõ nỗi khổ niềm đau và nguyên nhân khổ đau đã kết thúc ở bản thân mình ở hiện tại này, và người nào được như thế là chứng đắc được quả a la hán, giác ngộ giải thoát. Loại thần thông thứ hai được Đức Phật đề cập đến là giáo hóa thần thông. Đây là cái từ dịch của Hòa Thượng Minh Châu, và nghĩa đen của đó là gì? Giáo dục là một phép màu. Chứ đạo Phật không khích lệ các phép màu như được cương điệu hóa bởi các nhà sư Tây Tạng. Phép màu đi trên mặt đất, phép màu bay, phép màu độn thổ, phép màu là quanh năm suốt tháng không ăn mà không chết. Vì cái đó là Đức Phật không có khích lệ, và Đức Phật cấm các tu sĩ làm việc đó. Nên nhớ nha, các Phật tử nên nhớ, Đức Phật cấm các tu sĩ là thi thố thần thông để thu hút quần chúng về phía mình. Và rất nhiều Phật tử không biết chuyện đó, cứ chạy theo những hiện tượng, những vị tự xưng là có thần thông, rồi rơi vào mê tín dị đoan thôi. Còn đây Đức Phật dạy là phải tập trung vào giáo dục, như là giáo dục Phật học, giáo dục đạo đức, giáo dục chân lý, để người ta đạt được những cái phép màu, tức là thay đổi cuộc sống từ phàm thành thánh, từ khổ thành hạnh phúc, từ bất hạnh đó, trở thành an vui. Và cái đó là chúng ta có thể cảm nhận được, đông đo tính điểm được. Cái đó là phép màu thật sự. Giáo dục theo Phật giáo là số một. Nói cuối cùng, cái sứ mệnh quan trọng nhất của các hòa pháp viên đó là góp phần xây dựng một đạo Phật nhân bản ngay trong cuộc sống, kiếp sống hiện tại này. Cho nên các Phật tử phải làm quen với nhận thức mới, mà thực ra không phải gì là mới, quay về với Đức Phật gốc thôi. Đó là truyền bá đạo, đừng có nghĩ tới con đường giải thoát vậy đó. Phật tử tại gia là không giải thoát được, ngoài trừ những tại gia độc thân tu giống như các thầy các sư cô, chuyển hóa được tham ái, sân hận si mê chấp thủ, còn có tình yêu, hôn nhân, hạnh phúc gia đình, chúng ta tiếp tục còn là người phàm vì vẫn tái sinh theo nghiệp. Nhiều tăng ni ra vì phương tiện không nói cái sự thật này, cho nên đó người ta cứ treo những cái quả mà chúng tôi tạm gọi là gì, bánh vẽ, mà bánh vẽ thì không có chức năng làm cho mình no thật được. Chúng ta rất là mê, chúng ta bỏ hết vai trò xã hội, vai trò gia đình, thiếu trách nhiệm để nghĩ đến cái việc giải thoát. Muốn giải thoát thì hãy từ bỏ đời sống tại gia cho đời xuất gia đi. Đức Phật dạy rõ như thế trong các kinh. Nếu tại gia mà giải thoát được, Đức Phật chẳng cần phải đi tu. Đức Phật ở tại ngai vàng, Ngài có cái quyền thế tốt hơn để nói, để làm. Ngài muốn làm cái gì không được. Nếu tại gia mà giải thoát được thì Đức Phật chẳng có khích lệ người đi xuất gia làm gì. Mình phải hiểu việc đó. Đang cái cách làm đạo của Trung Quốc thì cứ nói là người tại gia cũng giác ngộ giải thoát được. Đó là nói về lý thuyết chứ không phải bằng thực tiễn. Cho nên chúng ta phải góp phần xây dựng một đạo Phật nhân bản chứ không phải là đạo Phật giải thoát. Đạo Phật giải thoát dành cho các ông thầy tu, dành cho các sư cô, chứ không phải dành cho người tại gia. Còn người tại gia là một đạo Phật nhân bản, đạo Phật vị nhân sinh, đạo Phật thay đổi cuộc đời, đạo Phật đó là mang lại hạnh phúc ấm no với ba phương diện: phúc lệ, hạnh phúc và bình an. Chúng ta phải cứu giảng nền đạo đức bị suy thoái tại Việt Nam và trên toàn cầu qua công việc truyền bá chân lý của đạo Phật. Và chúng ta phải góp phần xây dựng một tịnh độ nhân gian, một cõi niết bàn ngay trên cuộc sống hiện thực này, chứ đừng có chờ sau khi chết. Bây giờ còn sống mà mình không trải nghiệm được thì đừng có hy vọng gì sau chết mà trải nghiệm được. Vì tương lai là kết quả của hiện tại. Ở hiện tại được an lạc thì cảnh giới tái sanh trong tương lai cũng là được an lạc, nhân nào quá đó thôi. Hạnh phúc không thể được xây dựng trên nhân khổ đau. Mấy quý vị nên nhớ điều đó. Thì trong khích lệ đó thì chúng ta có thể nói thế này nè: do những cái thất bại chua cay trong đời mà chúng ta có được các thành công có giá trị. Đó là nó khích lệ thôi. Còn ở trong kinh Trường Bộ, Đức Phật phê phán nhận thức đó. Ngài nói người nào đó là hãnh diện tự hào về những điều đó là người đó sẽ khó mà được hạnh phúc đó. Vì nhân khổ đau không thể xây quả đó, tạo ra quả hạnh phúc được. Nó an ủi thì cho vui cho được, phải nhân hạnh phúc thì quả mới được hạnh phúc. Cái thất bại không thể tạo ra hạnh phúc. Thất bại chỉ là một bài học, bài học chỉ là một kinh nghiệm, kinh nghiệm giúp cho chúng ta khắc phục ở một mức độ nào đó thôi. Còn muốn hạnh phúc trong tương lai thì cái lần sau đó thực hiện phải làm đúng quy trình nhân quả thì nó có kết quả như ý thôi. Nói tóm lại đó, Phật hóa gia đình và xã hội là việc rất đơn giản, là nhu cầu không thể thiếu. Các Phật tử tại gia ai cũng có thể nỗ lực làm được. Như trong phần đầu bài giảng là thầy đã nói đó, mỗi Phật tử tại gia nên phát nguyện: một năm tôi phải độ được 12 người, người thân huyết thống, bạn bè, đối tác, nhân viên làm việc dưới trước. Thì những người chúng ta có việc đó là sinh hoạt chung, quen biết chung, đồng nghiệp, vân vân. Hãy làm cái việc đó. Và ai làm hoằng pháp viên đó thì mỗi năm phải phát nguyện: ít nhất tôi phải độ được một người làm công việc tương tự như tôi đã là hoằng pháp viên. Chứ đừng có nghĩ là giống như các thầy ngồi trên bục giảng mới là hoằng pháp. Chứ là hoằng pháp trong đời thường nó quan trọng hơn hoằng pháp ở trên bục giảng. Hoằng pháp trên bục giảng là chúng ta nói thao thao bất tuyệt, nói những cái điều để cho mình nghe mình thấy hay. Nhưng mà đi vào trong thực tiễn mà không có những hoằng pháp viên cụ thể là cái công việc hoằng pháp ở trên giảng đường sẽ không thành công được. Do đó mỗi hoằng pháp viên cư sĩ phải tình nguyện trở thành cánh tay nối dài của chân lý Phật, của Đức Phật, của ngôi chùa, của các vị thầy mà mình có gắn kết để sinh hoạt tu học. Điều đó nó giúp cho chúng ta có thêm cái nguồn động lực mạnh để làm những việc đáng làm và thành công được những kết quả cao quý. Và xin kết thúc tại đây. Ai muốn nghe thêm cái phần đầu á thì chắc ngày mai là nó có trên trang web chuaganhoi.com rồi, để gắn lại cả hai bài chúng ta sẽ thấy một cách toàn cảnh hơn. Vì trong cái bài thứ hai này nó thực ra là phần ba của cái bài Phật hóa gia đình thôi. Chứ còn nghe chỉ có phần hai mà không có nghe phần đầu đó, nó sẽ mất đi một cái phần nào đó nói về cái vai trò của hoằng pháp viên, cái nhu cầu của hoằng pháp viên. Quý vị cố gắng lắng nghe. Bây giờ các vị tiếp tục ở lại để sinh hoạt.